Chàng dễ quyền thế, chương 968, góc truyện audio.com. Trịnh Tuyết Dương nhìn thấy Tô Đức Thắng nằm trên càng cứu thương. Sắc mặt rất khó coi. Trong khi đó, Trịnh Tuấn và Thanh Linh chứng kiến cảnh tượng này. Hai người đều đứng thẳng dậy với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ ít nhiều cũng có chút hiểu biết, nhận ra người kia là người đứng đầu nhà họ Tô. Tô Trường Cảnh, thế nhưng mà, Tô Trường Cảnh cứ như vậy đã quỳ xuống rồi. Không chờ cho bọn họ kịp phản ứng, những người khác của nhà họ Tô cũng đồng loạt quỳ xuống. Bộp bộp bộp, ở phía sau, một người đàn ông nhìn rất uy nghiêm cũng đi lên phía trước. Lạch cạch, một tiếng, quỳ xuống, cô Dương, hôm nay Tô Trường Cảnh tôi dẫn đầu nhà họ Tô tới đây nói lời xin lỗi với cô. Ngày hôm qua, hành vi ngu xuẩn của Tô Đức Thắng đã làm tổn thương tới các cô. Đây đều là lỗi của chúng tôi. Tô Trường Cảnh lên tiếng trước. Nói xong, Hồng Nhân Tổ vung tay lên. Liền bắt gặp được cảnh tượng ở phía sau có một chiếc cáng cứu thương được đưa lên. Giờ phút này, hai người Tô Đức Thắng và Hồng Thất Phong được đặt song song với nhau. Đều nằm trên cáng cứu thương, cùng một bộ dạng cá mè một lứa. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân đều tỏ ra vô cùng khó tin. Ngày hôm qua, bộ dạng phách lối, ngang tàng của hai người này vẫn còn hiện ra rõ mồn một ở trước mắt. Thế nhưng ngay bây giờ, chân tay của hai người này đều bị người ta đánh gãy. Hơn nữa còn không thèm băng bó, nhìn thấy mà kinh hãi. Bích, Tô Đức Thắng hạ cằm nhìn chằm chằm vào chiếc cáng cứu thương đã bị lật xuống của mình. Giờ đây run run rẩy rẩy mở miệng nói. Cô Dương, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa. Hồng Thất Phong cũng bò tới nói. Là tôi có mắt không tròng, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Đã đắc tội với hai cô, nếu như đánh tôi mà có thể chút giận. Hai cô cứ việc ra tay, đánh chết chúng tôi luôn cũng được. Lúc này, gia đình Trịnh Tuyết Dương đều trở nên đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, bất kể như thế nào bọn họ cũng không hề nghĩ đến. Nhà họ Tô không những xin lỗi mà còn làm ra những hành động như vậy. Hai kẻ cầm đầu đều bị phế còn chưa tính, thậm chí ngay cả bệnh viện họ còn không dám đến. Xem ra, những lời Bùi Nguyên Minh nói đều đúng. Hôm qua anh không hề thổi phồng lên, để tỏ lòng thành ý của chúng tôi. Chúng tôi đã không dám cho hai tên này đi trị liệu. Nếu hai cô không mở lời, cả đời này của chúng nó sẽ mãi mãi nằm như thế này. Tô Trường Cảnh và Hồng Nhân Tổ đồng thời tỏ thái độ. Các người còn không mau đưa bọn họ tới bệnh viện đi. Trịnh Tuyết Dương có chút không đành lòng, mà Trịnh Tuấn và Thanh Linh càng không dám mở miệng bừa bãi. Suy cho cùng, cho dù Tô Trường Cảnh và Hồng Nhân Tổ cùng quỳ trên mặt đất thì đây cũng là những nhân vật lớn mà bọn họ không dám với tới. Lúc này, Tô Trường Cảnh đang quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, nếu nói như vậy, tức là cô Dương đã tha thứ cho chúng tôi rồi sao? Tôi tha thứ rồi, nhưng mà về sau hãy làm người tốt đi. Trịnh Tuyết Dương thở dài, cảm ơn cô chính là Bồ Tát sống. Tô Trường Cảnh và Hồng Nhân Tổ đều dập đầu xuống đất. Vô cùng kích động, nếu như Trịnh Tuyết Dương không tha thứ cho bọn họ chết sẽ không có chỗ chôn. Ngay sau đó, đám người liền lăn một vòng rời đi. Dù sao đây cũng là nhà của người đó. Bọn họ ở đây thêm một giây phút nào đều cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Lúc này, Bùi Nguyên Minh vừa vặn rời khỏi giường. Thế nào rồi, anh rể, bọn họ quả thật tới xin lỗi. Bùi Nguyên Minh, rốt cuộc cậu đã làm như thế nào vậy? Ôi trời ơi, Tô Cảnh Trường và Hồng Nhân Tổ thực sự là những nhân vật lớn mà. Cậu lại có thể khiến cho bọn họ quỳ xuống nói lời xin lỗi. Không lẽ nào, nhà họ Trịnh chúng ta cũng là tài giỏi đến mức đó ư? Thanh Linh và Trịnh Tuấn thực sự rất kích động. Nếu như Bùi Nguyên Minh có quyền thế như vậy, sau này bọn họ ở Đà Nẵng, khẳng định có thể nghênh ngang mà đi. Cách Trương,